những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Hoàng Thủy, Nhã Quyên, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên kính chào quý thính giả đang nghe đài. Và bây giờ kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti.
Dạ vâng, và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Bích Ti và chào Hoàng Thủy.
À, dạ vâng, cô Bích Ti mến chào. Phải nói là một người chứng minh viên kỳ cựu của đài, đó là cô Nhã Quyên, và một người chứng minh viên mới của đài là cô Hoàng Thủy. Cô welcome Hoàng Thủy đã đến với Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ, và nhất cảm là ơn cô.
Đến với chương trình của cô đây. Và chương trình của cô thì như Hoàng Thủy chắc cũng thường thường nghe rồi, là các bác lớn tuổi hay thích chương trình của cô lắm, mà thích góp ý với gợi ý lắm, mà cho những cái ý kiến xây dựng phải nói rất là hợp lý, mà rất là phải nói là Bích Ti nói là nó rất là chia sẻ với những lời tâm sự của các đồng hương gửi về cho chương trình chúng ta. Và Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình đang nghe chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ở bên Cali thì rất là đẹp lắm, trời trong mây tạnh rồi. Nghĩa là mấy ngày nay thì trời phải nói là nó mát dịu hẳn đi, nó thay vì những cơn nắng trên 90 độ qua tuần trước, một tuần này thì rất là vui, và đã có những cái chương trình vui cho các em học sinh mà nó nghỉ học rồi đó. Quận Cam thì lúc nào cũng vui nhộn hết, mà buôn bán cũng rất là tấp nập, có chợ đêm này nọ nữa. Thì không biết thời tiết bên đó và tình hình bên đó như thế nào hả Hoàng Thủy, Nhã Quyên?
Dạ, thời tiết bên đây cũng nắng, nhưng mà nóng quá cô ơi.
Trên 90 chưa?
Dạ trên rồi cô ơi. Mà bây giờ hôm nay không biết là tại sao mà trong đài cái air condition đó, nó bị hư hay sao cô, mà nó không có work.
Chắc chắn rồi.
Dạ.
Đó, bây giờ nói đến air conditioner thì bây giờ cô nói là nhà cô mới sửa xong. Một năm mình dùng có một lần thôi, một hoặc là hai lần thôi. Tại bên Cali này quý vị biết là trời mát lắm, nhiều khi mình mở cửa sổ ra cho cái air phía ngoài nó vào á thì nó cũng tốt hơn. Ít khi nào mình mở nó cái máy lạnh á, nhưng mà đến khi mình dùng á, đột nhiên cái máy lạnh nó bị hư. Nhà Bích Ti cũng vậy, mấy ngày hôm trước á, phải bị hư, mà không phải, nó có hai system luôn á, mà system trên lầu với system dưới lầu. Cái căn nhà này thì thật sự ra là nó mới có 15-16 tuổi thôi, thì nó cũng đâu có gì đến nỗi gì cũ gì, nhưng mà thật ra có lẽ cái máy lạnh nó cũng mười mấy năm, nó cũng già rồi, nhưng mà mình ít sử dụng thì ra mình nghĩ là nó vẫn còn mới, nhưng mà đến khi mình bắt đầu mình sử dụng thì nó không có cái nào work hết, trên lầu dưới lầu nó im tiếng luôn.
Yeah.
Thật ra là mấy ngày hôm trước thì gia đình cô Bích Ti chịu trận, nhưng mà được có cái là Bích Ti cũng không lo, là bởi vì Bích Ti mua cái insurance đó.
Yeah.
Quý vị biết là bên này chúng ta khi mà chúng ta mua insurance thì chúng ta thấy tiết tiền thật á, nhưng mà cứ chỉ có mất vài đồng một tháng thôi. Tính ra có mất vài đồng một tháng quá rẻ đi, thành ra là mình nên mua những cái insurance cho cái nhà mình, nhất là cái nhà bắt đầu cũ rồi, mười mấy năm trở lên, mình nên mua. Đó là kinh nghiệm của nhà Bích Ti đó, thành ra là Bích Ti mua xong rồi cứ đóng mỗi tháng có mấy đồng bạc, 5-6 đồng bạc thôi. Đến khi mình bị hư như vậy, quý vị biết không, họ nếu mà mình gọi ngoài đó thì phải nói trên cả ngàn đồng đó. Mà nhất là hai cái system nữa, trên lầu dưới lầu, thì nó đắt lắm. Thì ra là Bích Ti cũng đỡ, hôm nay thì đã có máy lạnh về rồi mà mình cũng không phải trả đồng nào hết. Dạ, đó là cái kinh nghiệm mà Bích Ti xin chia sẻ cùng với quý vị ngày hôm nay. Rồi trở lại với các em Hoàng Thủy và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Betty. Khi thời tiết ở Dallas, Texas thì Mỹ cũng đã bước vào hè mà rất rất là nóng. Thì đặc biệt là ngày hôm nay thì trong phòng ghi âm cũng cái hệ thống AC nó cũng nó không có, cho nên nó thật là chỉ muốn đi về nhà hay là có
chắc
cái tủ lạnh ở đây thôi chứ nóng quá thưa cô. Không có quạt luôn thưa cô.
Quạt tay đi, lấy cái gì quạt tay.
Dạ vâng, và thì ngày hôm nay thì cái cô Betty không biết là có những cái chia sẻ gì đến quý vị khán giả nghe đài không thưa cô?
Thì Betty có, mà cũng cái chuyện chia sẻ này cũng hơi phải nói là cũng hơi buồn, là vì chúng ta mới kỷ niệm lễ của mẹ xong rồi lễ của bố xong rồi thì bây giờ lại có một cái tâm sự mà Betty cũng cũng phải đưa lên trên này. Nhưng mà trước khi Betty đưa lên thì Betty có xin có một cái món quà nhỏ để tặng cho các bà mẹ ông bố đang nghe chương trình chúng ta. Chúng ta Betty cũng đây là cũng là một cái chuyện sưu tầm của Betty thôi, nhưng mà nó cũng giúp ích cho những người làm cha làm mẹ đó, để mà biết cái nhắc nhở các quý vị một cái cách mà chúng ta có thể dạy các con cái của chúng ta đó. Theo người Mỹ thì có nhiều cái hay mà cũng nhiều cái dở lắm, nhưng mà theo Việt Nam mình á, thật sự ra là chúng ta giáo dục con cái nó cũng chưa có đúng mức đâu. Thành ra là có một số trường hợp mà ngày xưa mà vừa qua bên này đã bị cái những lâm vào những trường hợp con cái nghĩa là abuse bố mẹ đủ thứ về mọi phương diện hết á. Thì bây giờ thì có xin nêu lên đây một vài cái điều mà xin các quý vị nên lưu ý là như thế này. Đó là những người phụ huynh của Mỹ này, bố mẹ của Mỹ, nó họ cứ không có áp dụng cái phương pháp như là xoa dịu hoặc thỏa hiệp hay bỏ qua những với những đứa trẻ đâu, nhưng mà họ sẽ dành những thời gian mà để nói chuyện nhiều với con cái, họ tìm hiểu và họ tiếp nhận cái cảm xúc của chúng nó đó, sau đó thì họ sẽ gợi ý cho các trẻ con đó cái cách mà để giải quyết những vấn đề mà trẻ nó đang phải đối diện, đang phải đối mặt đó. Đó thì cái cách này á, thì các con trẻ nó cũng sẽ được rèn luyện các đức tính nữa, là tự lập nữa, tức là independent đó, rồi những cái sự dũng cảm nữa và cái mạnh mẽ của nó nữa. Đó là một trong những người người ta gọi là cái kiểm soát, tức là control đó, control các con cái bằng cái cách như vậy. Rồi họ huấn luyện cho các con cái bằng có cách mà có tinh thần trách nhiệm đó, tức là commitment. Chứ Mỹ nó gọi là commitment đó. Cái phương pháp này nhằm nuôi dạy con trẻ nó trở thành những người có ý thức trách nhiệm với chính bản thân và với chính những người khác nữa. Thì ở Mỹ này các quý vị biết là họ rất là tôn trọng sự phát triển cá nhân, rồi rèn luyện tính cách độc lập cho mấy đứa trẻ đó. Họ cho con họ toàn quyền lựa chọn từ những đồ ăn, thức uống, hoặc là trang phục, hoặc là giờ ăn, giờ ngủ. Nhưng mà họ vẫn kiểm soát. Nếu mà cha mẹ biết là những giờ ăn, giờ ngủ hoặc là những cái giờ đi chơi của chúng nó là không có thích hợp ấy, thì cha mẹ họ đưa ý kiến ra, họ nói chuyện thẳng trực tiếp với các em giống như là một người nói chuyện với một người lớn như vậy đó. Đó, thì còn cái cách thứ ba mà họ giáo dục con cái của họ nên là dạy cho các con cái của họ biết cách challenge, tức là đối đầu với những chuyện khó khăn. Đúng là như vậy đó, chúng ta, cha mẹ chúng ta thường thường hay là ôm các con vào trong lòng, rồi dù các con lớn chăng nữa vẫn ôm chúng nó, rồi bảo vệ chúng nó từng tí một. Cái điều đó thì thấy nó không có đúng lắm. Khi các em còn nhỏ thì mình ôm chúng nó được, tức là sợ các em nó chưa ý thức được cái sự nguy hiểm này nọ thì mình đi theo từng bước, bước một. Nhưng mà khi các em biết bắt đầu từ mấy tuổi trở lên rồi đó thì mình kiểm soát chúng nó, nhưng mà phải tập cho chúng nó cái tính mà để thử thách. Bởi vì ở ngoài đời nó đâu có cái gì dễ dàng đâu, đâu có phải lúc nào cũng có bố có mẹ đi theo, phải không quý vị? Đó, thì từ lúc mà bước chân vào trong trường vậy, các em nó cũng đã nhận thức được những sự thử thách ở trong trường học rồi. Ngay cả nursing home cũng vậy đó, các em nó rời xa bố mẹ rồi thì các em nó cũng cảm thấy là cô đơn lắm, nhưng mà phải tự lập, cho các em nó tự lập. Nhiều khi có nhiều bà mẹ tưởng ở nhà 24/54 bỏ hết công việc để mà lo cho ôm đứa trẻ, nuôi chúng nó, giữ chúng nó trong nhà, rồi lo cho nó từng tí một, đến 5-6 tuổi, 7-8 tuổi vẫn còn ôm nó, chúng nó ở nhà. Cái điều đó không có đúng đâu quý vị. Quý vị nhìn thấy nhiều gia đình bị những cảnh như vậy rồi, tưởng là mẹ ở nhà bỏ hết công việc, không có đi làm để cho bố đi làm, xong rồi ở nhà ôm con ôm cái như vậy. Nhưng mà các em làm, càng mình càng làm như vậy, các em nó sẽ bị cái là có nhờ depend trên mình, tức là nó cứ như tùy theo cái mình, nó không có phát triển được cái đầu óc mà tự lập của chúng nó, thì những cái em đó nó sẽ ra đời nó sẽ bị yếu kém lắm thưa quý vị. Dạ, nó thua thiệt với nhiều người lắm mà nó không có biết cách để nó đối phó những cái gì khó khăn trong cuộc đời đâu. Đó là đó, biết tí chỉ có nói sơ sơ và nói mau để cho để tặng cho quý vị phụ huynh đang nghe chương trình như thế này, để mà chúng ta biết cách để mà mình giúp cho các em nó có một cái tương lai nó hay hơn. Vâng, và đây bây giờ thì Bích Ti trở lại với các em trước khi Bích Ti đọc lá thư, xin kính mời quý vị gọi vào với Sư Phương Quân thuộc của đài.
Dạ vâng, thưa quý vị, xin quý vị vui lòng lắng nghe chương trình và gọi vào số phone 817-899-4110. Hoàng Thủy xin nhắc lại 817-899-4110 để có thể mình giúp cái vị khán giả mà gửi lại cái thư cho cô Betty. Dạ xin mời cô Betty ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy và Nhã Quyên rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đây là lá thư Betty xin đọc bên đây. Thưa cô Betty, tôi tên là Hải, qua Mỹ từ năm 75. Hai vợ chồng tôi làm ăn buôn bán, nuôi hai đứa con, một trai một gái. Và một đứa con trai đầu lòng của chúng tôi thì còn kẹt ở Việt Nam. Nay cả hai chúng nó đều có chồng, có vợ, có con đàng hoàng rồi. Sau nhiều năm dành dụm, chúng tôi mua được một căn nhà trị giá 350.000 đồng tại vùng Dallas. Lúc đó chúng tôi có mượn tiền của đứa con út là 50.000 đồng để đao nhà, còn vợ chồng tôi cũng bỏ ra 50.000 đồng. Hiện giờ tiền nợ ngân hàng thì còn độ 150.000 đồng. Ông xã tôi bị bạo bệnh đã qua đời cách đây 5 năm. Chúng tôi tuổi đều trên 70. Tôi hiện giờ ở chung với người con cả mà vợ chồng tôi đã bảo lãnh qua Mỹ trước đây 5-6 năm. Người con trai tôi còn độc thân, chưa có lập gia đình. Từ ngày ông nhà tôi mất đến giờ, con trai cả tôi săn sóc cho tôi. Nó không biết tiếng Mỹ nên làm cái gì nó cũng phải nhờ đến thằng em út của nó và vợ nó giúp cho. Có hôm nó dẫn tôi đến một văn phòng làm dịch vụ giấy tờ gì đó mà tôi không biết. Rồi nó bảo tôi ký giấy tờ cho nó. Nó nói là đây là giấy tờ mẹ ký để tên con, dành quyền quyết định cho mẹ trong lúc tuổi già, về sức khỏe cũng như là về tiền bạc nhà cửa. Tôi nghe nó nói cũng có lý nên tôi đã ký vào giấy tờ đó. Nhưng cô ơi, không ngờ đâu sau một trận nó cãi nhau với ông anh của nó. Nó không muốn cho con trai cả của tôi ở chung nhà với nó nữa. Nó cũng muốn đuổi anh của nó ra khỏi nhà này. Tôi đau lòng quá. Tôi năn nỉ nó để cho anh nó ở nhà để săn sóc cho tôi trong lúc tuổi già sức yếu. Nó vẫn không chịu. Nó cứ nằng nặc đòi đuổi ông anh nó ra. Có hôm nó còn xông vào muốn đánh anh của nó nữa. Tôi phải quỳ lại nó mà tha cho anh nó. Nó còn hăm dọa tôi, nếu mẹ bênh ánh thì con sẽ đem mẹ bỏ vào nursing home luôn để có người lo cho mẹ an toàn hơn. Cô ơi, tôi vẫn thường nghe chương trình của cô nhiều lần, nhưng tôi không ngờ hôm nay tôi lại phải tâm sự với cô chuyện đau lòng của gia đình tôi như thế này. Tôi mong cô nêu lên trường hợp của tôi và giúp cho tôi ý kiến giờ tôi phải làm sao cho yên nhà yên cửa. Nước mắt chảy xuôi. Thưa cô, tôi biết điều đó. Nhưng lòng mẹ thì đứa con nào tôi cũng thương hết. Xin cảm ơn cô nhiều. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe. Kính thư, bà Hải. Dạ vâng, đó là lá thư đau lòng của bà Hải đã gửi cho chúng ta. Và bây giờ cô trở lại với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tị rất là nhiều. Và kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110 để góp ý cho lá thư của bà Hải ngày hôm nay. Bà Hải qua Mỹ với chồng vào năm 1975. Bà có một người con trai và một người con gái và một người con còn ở lại Việt Nam sau năm 1975. Và cuối cùng thì ông bà cũng đã bảo lãnh người con trai này qua Mỹ. Ông bà có mua được một căn nhà khoảng trị giá khoảng 350.000. Và lúc đó thì ông bà cũng mượn người con út để đao cái căn nhà này là 50.000. Và ông bà cũng bỏ ra một số tiền là khoảng 50.000 để đao xuống cái căn nhà này. Và bây giờ trả thì còn nợ khoảng 150.000. Và thời gian qua thì ông chồng bà cũng đã bị bạo bệnh và qua đời. Thì ông bà cũng đã trên 70 tuổi rồi. Người con trai cả thì ở chung với bà để chăm sóc bà. Và người con trai cả thì không có rành tiếng Anh, nhưng mà rất là lo cho bà. Và cái điều mà bà muốn nói ra đây là người con trai Úc đã đến văn phòng và làm một số giấy tờ để dành quyền quyết định cũng như về sức khỏe và tài chánh nếu mà có chuyện gì xảy ra với bà, và yêu cầu bà ký tên vào, và bà nghĩ cũng có lý cho nên bà cũng đã ký tên vào. Và gần đây thì người con Úc này hay gây lộn với anh trai mình và đòi đuổi anh trai mình ra khỏi nhà. Bà cảm khi mà bà bên người con trai cả thì anh cũng muốn đem mẹ vào trong nursing home để ở, và bà cũng không biết phải nên làm như thế nào. Kính mong quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho bà Hải qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Dạ vâng, xin kính mời quý vị nhấn chút thì giờ quý báu ngày hôm chủ nhật tuần này để mà gọi vào để góp ý cùng với bà Hải. Biết chắc các quý vị ngoài kia cũng có nhiều vị phải nói là cũng có những cái mối thương cảm, nhất là khi mà nghe những câu chuyện như thế này thì thật sự ra là mình cũng cảm thấy nó áy náy làm sao á. Đó, nhất là hôm nay là cái Betty quên chúc quý vị là July 4th coi như còn có 2 ngày nữa thôi. Hôm nay ngày mùng 2 rồi, cái ngày lễ độc lập của Mỹ, coi như long weekend của Mỹ nữa. Thì trong tuần này thì thành ra là mong được quý vị đi chơi gì đi chơi, chứ mà chắc cũng cố gắng nghe cái chương trình và gọi vào dùm cho Betty. Dạ mình cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng như Hoàng Thủy xin được lặp lại số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những cái chia sẻ đóng góp cho bà Hải qua bức thư của bà thì kính mong quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110. Hồi nãy cô Betty nói là cái người mà giúp cho bà để đào cái căn nhà là người con trai Út hay là người con gái vậy thưa cô?
Người con trai Út.
Người con trai Út.
Mà bây giờ thì người con trai Út
là dành quyền quyết định tất cả mọi chuyện. Dạ vâng, Nhã Quyên và Hoàng Thủy kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ. Betty xin mời ạ.
Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính chào. Hello, dạ xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ.
Dạ, chào
dì. Chào Betty. Dạ. Nhã Quyên.
Dạ.
Dạ.
Hoàng Thủy. Dạ. Dì Tư nha.
Dạ,
Betty khỏe chứ hả?
Lâu ngày quá, mấy tuần rồi dì Tư không thấy gọi, dì Tư gọi vào rồi. Bây giờ bữa nay xin mời dì Tư đi. Dạ. Dì Tư gọi vào là quý lắm rồi đó.
Mà ở dưới này cũng nắng lắm rồi Betty. Mà cô dạ. Nhã Quyên nói đúng á. 97 độ rồi đó. Dễ đi lên xe anh trăm mấy á.
Dạ.
Thôi bây giờ mình mà Betty đã diễn đạt rồi, dì Tư nghe rõ đó, thấy sự nghiệp nó đã. Thằng con trai đó đã lừa gạt mẹ đó rồi. Bây giờ làm thế nào? Cần tìm hết ý kiến Tư nó ra kiếm mấy cái chỗ tiệm mà sao nó cũng đuổi hai mẹ con này ra. Nên còn bả chị kia thì cũng thiếu. Với tiền nha mà nhặt tức mà nghiến răng con cái mà nuôi nó thì mình tính thắng cái này để cho nó ra để nuôi nó, mà bây giờ nó tính thắng thiên hạ chờ đuổi mình bất tư thế không trở nó hết á. Dạ tư tức lắm, nhưng mà cái tức mình là phải cho cái khôn của mình. Bây giờ thằng con trai bao nhiêu tuổi rồi, thằng trai tay đầu ở bất biết đi.
Dạ thì họ không nói tuổi đây, nhưng mà biết đi nghĩ chắc cũng là trên dưới 50 ạ. Vâng. Dạ con trai Út
là lớn rồi phải không? Hai mươi mấy thì có gia đình mà thằng ta chưa có vợ, anh hai đó phải không?
Dạ cái người
dạ cũng hai mấy ba chục đi, mình cũng đánh là bả còn bốn mấy đi. Đánh số đi, bả nói mập ơ quá thành cái người mà góp ý kiến nó cũng khổ đó bên đi.
Dạ,
dạ khổ nhưng mà dì Tư cũng đoán thôi. Dạ. Bây giờ mình ra mình nói thử sự với cái chỗ mà mấy cô cậu mà làm nhà hàng đó.
Dạ.
Bà chủ ông chủ mình cứ từ từ tà tà đi. Bây giờ không cần nữa. Mình đã sống ở bên đây mấy năm mà bà cũng không nói. Mà bà 70 tuổi là cũng biết là cũng chưa già đâu Betty. Cũng ok dạ. Đó cũng nửa chừng thôi. nữ trưởng xuân thôi cũng còn đẹp đẽ lắm. Thì hai mẹ con ôm vô cái quán bán phở hay là chợ gì đó. Rồi con không biết tiếng Mỹ, mặc dầu cũng chùi nhà cho người ta được, rửa chén cho người ta được, mới đi. Tại lắm cũng là 7 đồng mấy, 8 đồng một giờ. Được ăn nữa, ở. Rồi hai mẹ con từ dụng mà đi kiếm nhà ở đi. Không có ở với nó được đâu. Nó đã sử dụng một nghe tàn này. Vậy ông cũng để cho nó sống đi. Giờ mình tự do, mình đừng có rủa con mình. Đó, mình đừng rủa. Rồi mình cứ niệm Phật niệm trời, là mình ở phải gặp phải. Hai mẹ con làm không được một quán cũng làm một quán khác. Người ta cũng có xe mấy người bạn đi về đâm tí. Xin về. Alo.
Dạ, biết tiếng nghe đây gì tôi có nói đi.
Thành ra không cần. Còn con trai mình dịnh được. Bây giờ hai mẹ con nó chơi mà nó bỏ nó sưu hung cái gì. Trời ơi, thiệt. Nghe mày nghiến răng quá hơn cái kia.
Tàn nhẫn thiệt.
Tàn nhẫn thiệt.
Bởi vậy thì nhiều khi có những cái chuyện là mình không ngờ được mà lại nó cũng xảy ra.
Dạ. Biểu nó ngày 21 tây tháng 8 thì dòm lên trời. Mặt trăng nuốt mặt trời, có thể mặt trăng nuốt mặt trời, nó là nuốt mẹ nó. 21 tháng 8 nha, nhớ nha, để tôi mới chụp TV, radio nè.
Dạ.
Nó ác lắm, để nó dòm đi. Thiệt à, chứ có từng không biết cơ mà ăn, nó không nào vậy. Vậy thôi, sao gì xuống nha bên kia.
Dạ,
có ý chắn đẹp, ý hay mà chị có nghe không? Nghe là chị, có hai mẹ con đi. Ở đời có một mình còn sống anh chị hai mình. Con đi quét dọn ngày cũng 50-60. Mà phụ bếp ngày cũng bị 70-80. Mà sống đi. Còn chị cũng ráng đi. Ráng sống đi rồi dòm trời dòm đất. Chứ con cái như thế này không nên ở đâu, không phải tôi suối đâu. Trước sau nó cũng đẩy ra mà, biết đi.
Dạ, nhưng mà cái nhà đây, nhà của ông bà mà bây giờ đứa con nó muốn
kiếm. Trời ơi, Bích Ti ơi, tiếc của làm gì mình. Bích Ti biết không, mình cứ cầm con vali mà 7-8 đứa con tôi dắt đi được mà. Ở đâu mà tiếc tay tôi chết rồi. Nghĩ bây giờ cái lời nói của nó nghĩa là quá tàn nhẫn thôi Bích Ti. Không thể gỡ được đâu. Bà này bà binh thằng con trai. Bây giờ bà muốn đi thì tôi đuổi bà đi luôn. Bà không đi là tôi cho bà vô nó. Hôm tôi không nuôi bà đã nói câu này là tôi hai mẹ con sáng sống mấy năm nữa nó vui ở bên kia vậy thôi hai bên kia nhé.
Cảm ơn chị Tư.
Làm việc vui vẻ và happy and joyful. Quý vị nghe trên đài thiệt gì Tư nghiến răng lắm rồi.
Dạ rồi.
Con gì mà như thế này chết từ đâu mà giật cuộc. Con mình giật cuộc rồi. Bây giờ mình thế nào, mình giấy tờ thế nào, nói thế nào, luật sư lên xuống còn gì lắm. Thôi, bây giờ mình cầu trời cảm Phật cho mình được sức khỏe. Hai mẹ con nhắn mình làm được có ăn thôi. Vậy thôi, bye bye quý vị nghe trên bài nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều.
Cảm ơn dì Tư rất nhiều. Dạ vâng, chúc dì Tư là một Fourth July rất là vui nha dì Tư nha.
Dạ, cảm ơn Betty. Bye bye.
Dạ, bye dì Tư.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Hoàng Thủy kính mời vị khán giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Betty xin mời.
Hello.
Dạ, dạ.
Em tên là Nơ Gia Lát.
Dạ.
Cô Betty ơi.
Dạ.
Cô nói ở Cali, con mới đi Cali một tuần á. Mà sao con thấy Cali hình như là nó bờ bộ, nó hơi ồn ào mà giống như là không có yên tĩnh á. Con thấy ngoài đường á, homeless Việt Nam có nhiều quá trời vậy cô.
Cô Ninh phải không ạ? Tên Ninh phải không?
Dạ. Dạ.
Em qua Cali mà em ở vùng nào? Vùng Lý Sơn Sài Gòn hả?
Đó, đúng rồi, Lý Sơn Sài Gòn á cô.
Bởi,
con
dạ,
thấy con... Tại vì phải là con muốn nói cho mấy cô biết rồi, nói chứ con ở bên Mỹ này cũng 25 năm mà con thấy hầu như bên Texas này nó cũng yên ổn hơn. Tại vì mấy cô hay tự hào về bên đó mà cũng qua con thấy ở ngoài đường, ngoài xá, homeless Việt Nam quá trời. Vô chợ thì ào ào, rồi ha, ăn uống thì cash only, rồi nói chung con thấy hơi phức tạp. Đối với con
không thì ở đâu kênh đó thì Minh biết không, ở đâu kênh đó, bởi vì cái không khí mỗi nơi mỗi khác, bên đó thì biết khi qua bên Dallas thì Houston biết gì cũng thấy cái không khí bên đó rất là yên, đường xá nó rộng rãi hơn và yên tĩnh hơn, thì đồng ý là như vậy rồi. Bên này chỉ được cái này thì mất cái kia, nhưng mà mấy khi xin nhắc nhở các quý vị mà qua Cali chơi đó, thì quý vị đi ra đường quý vị cầm cái ví, quý vị cẩn thận, nhất là đến cái
đúng rồi đó
Sài Gòn á, quý vị nó dịch ví đó, nó dịch trước mặt mọi người
con thấy rồi, tới chuẩn bị và chửi lâu lắm rồi con không nghe cái chữ tiếng Hàn, qua Cali cũng nghe tiếng Hàn quá trời.
Chị xin thưa quý vị, mà chính như mấy năm trước, 3 năm trước, Bixi là cho người homeless ăn mỗi tháng đều đều, coi như đến tháng đến năm nay là được 8 năm rồi, mà Bixi vẫn bị họ dịch á. Dạ, Bixi ngồi trong xe thì nó thò tay vào, nó dịch từ trong xe, Bixi nó dịch ra rồi nó chạy, bỏ nó chạy. Cái đây chừng 5 năm Bixi đã bị cái chuyện đó rồi. Dạ, nhưng mà dù sao chăng nữa, mình không phải vì như vậy mà mình bỏ những người homeless được. Thì cũng có người này người kia, nhưng phần nhiều là những người homeless, là những người trẻ ở bên này, họ đi xì ke ma túy đó, họ đứng ngoài đường xong
nó là cô mà hỏi. Con thấy có người già nữa cô, con thấy có người già nữa đó nha, đó hả, ông bác có 60 tuổi đó, hả, rồi xong á hả, thấy mà người Việt Nam, tại vì nếu mà người Mỹ người Mỹ thì ở đây con thấy quá trời, con không nói mà tại sao con thấy người Việt Nam ở bên Cali mà tại sao lại homeless nhiều dữ cô. Con hơi thắc mắc, con về nhà con về tắt tịch rồi, con ngất, con thấy là thắc mắc. Con thấy rất tịch đó hả, rất là yên tĩnh mà không có ồn ào, không có nói chuyện rồi làm, nói chung là chửi thề đồ. Lâu lắm rồi con không có nghe cái tiếng thề đó, mà cũng qua Cali con nghe được cái tiếng chữ thề đó.
Chỗ nào mà có đông Việt Nam mà xuống lại như vậy. Còn có một chuyện, Bixi xin nghe, cái ở bên này nó có nhiều chuyện và phải nói là nói ngoài không hết được, bởi vì khi mà chúng ta họp lại mà đông á, nhất là người Á Đông của mình nói chung người Á Đông á, nhất là người Á Đông, xong rồi cộng đồng Việt Nam mình ở đây đó, cũng có nhiều chuyện lộn xộn lắm. Ngày hôm qua Bixi đi chợ ở đó, trong này á Bixi đã mất khoảng nửa tiếng hồ, Bixi đi lựa những món đồ bỏ vào trong xe, rồi đến khi mình đang đứng mình lựa một con cá ở chỗ hàng quầy cá, thì mình để cái xe bên sau lưng mình thôi đó, mình quay lại mình lựa con cá trong vòng có chừng 2 phút đồng hồ thôi. Bixi quay lại cái mất luôn cái xe đẩy của mình luôn, cái xe mình mà bao nhiêu món đồ mình lựa rồi, mình sắp sửa đi về rồi, thế mà mất, mà Bixi chạy mau đi ra ngoài cửa coi thử có ai đưa lấy của mình, xong rồi chạy ra ngoài cửa để mà trả tiền không. Thì mà cái lúc đó chợ cũng không có đông lắm đâu, nhưng thành ra là cũng không đông, thành ra mình tìm dễ lắm, nhìn chỗ đó không có, nhìn chỗ quầy hàng không có, rồi mình chạy lung tung để coi thử, mà chạy mau lắm để mà đi tìm coi có cái xe đẩy của mình có ai để lộ không, rốt cuộc biến đi đâu mất trơn. Thì quý vị tưởng tượng thôi, cái người Việt Nam mình họ kỳ lắm, họ biết những cái món đồ của mình lựa là những món đồ tốt rồi gì, mà những cái món đó họ nhìn thương thương họ biết là cũng thích, họ không muốn mất thời gian để họ lựa nữa, nhưng mà họ đem ra ngoài cửa thì họ không, họ nếu mà không trả tiền đó, nếu không có người chắc chắn họ cũng đem đi luôn. Nhưng mà ấn xóa chuyến đến ly là ở đây những cái cửa tiệm họ đều có người check tiền, check your credit, check cái receipt của mình hết á. Thành ra các quý vị đó phải
rồi,
trả
rồi
tiền
thôi.
Dạ,
dạ.
Rồi có biết không, đi vô mua đồ thì hả, niềm đỡ quá đáng. 5-6 người vô mà ép, em mua cái này, em mua cái kia, em mua cái nọ, em mua, giống làm cho mình ngớp vậy. Có hả, cho từ em mua, em,
dạ,
em,
vâng.
Em biết ngõ lựa mà
dạ,
em
vâng.
Mua cái gì
nhưng
mua.
Mà chị ơi. Nhưng mà cô Ninh ơi, bây giờ chương trình của mình là chương trình
dạ dạ em biết rồi, ok,
thì bây giờ cái
okay,
đó là
em,
cũng là một
em,
nỗi niềm riêng.
Dạ ok em
dạ,
em đang góp ý là cái bác đó, em nghĩ
dạ.
Em nghĩ là cái bác đó, em không biết là giống cái đó thơ đó, là nói cái anh trai đó là cái anh mà anh kể đó, là không biết là bao nhiêu tuổi, rồi có bệnh hoạn gì không, rồi có đi làm hay không, cho nên mình không có hiểu rõ mà mà em nghĩ thì bác đó, bạn này, cái cô em gái đó, cái con em gái mà đi qua 75 này bác đó, rồi coi thử làm sao, rồi mình đi tới luật sư mình hỏi, mình nói là cái hồi đó nó tôi không biết cái trường hợp là nó ủy quyền nó như vậy, thì bây giờ mình phải rõ ràng ra, rồi nếu có thể là người ta sẽ tìm cách cho mình, nếu mà trong cái ý thức mà mình ký cái tờ giấy đó đó là nó không có rõ ràng đó, thì người ta sẽ bãi bỏ cái tờ giấy đó. Tại vì bác đó có người con gái ở đây 75 đi cùng qua cùng với bác mà. Thì em nghĩ là bác phải bàn lại cái bác đó đó, đó lại cái chị gái đó, đó coi thương sao rồi mình có tìm đường giải quyết là cái người. Chứ còn bác đó thì bây giờ cũng có được tiền lương là 700+ đó, rồi cái người con trai rồi không biết có bệnh hay là có đi làm hay không. Còn không ấy cực đã quá thì coi như hai mẹ con đi ra ở riêng cho nó tiện, cho nó yên. Còn cái người con kia đó thì bây giờ bất hiếu thì thiếu cha gì rồi trời người ta sẽ thấy. Chứ bây giờ cái cũng bác nó cũng không biết làm sao hết, em nghĩ là vậy thôi. Tại vì bác không có nói rõ về cái người con trai đó có bệnh hay là không, cái người con trai cả đó rồi có đi làm có công việc gì không thì mình không biết. Còn cái người bác đó thì em nghĩ là bây giờ là có được 730 đồng rồi đó, 30 ngàn, 730 của tiền SSI đó. Rồi đó thì xong kiếm cái người con gái bàn bạc với nhau hỏi thử. Tại vì con gái dù sao của em nghĩ thôi bây giờ cũng có học thức, thì theo cái người con trai thì có học thức đó, cho nên mới hiểu được cái luật ở Mỹ đây đó, thì đó, cho nên là em chỉ góp ý vậy thôi.
Dạ, rồi cảm ơn Ninh nha, rất nhiều nha, đã chia sẻ những cái chuyện ở bên Cali này cho mọi người biết.
Dạ, cảm ơn chị Ninh. Dạ.
Rồi, chúc Linh và gia đình một tuần lễ thật vui trong ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nha.
Dạ, cảm ơn chị Ninh rất nhiều.
Dạ, vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng ta đã tạm gác lại phần 1. Xin quý vị nào đang ở trên đường line mà đợi để gọi vào mà góp ý, xin quý vị giữ đường line. Chúng tôi sẽ đến với chương trình thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Betty ạ.